Bát chánh đạo năm. Chánh mạng, lập nghiệp chân chính.
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20 tháng 9 năm 2009. Phiên tả Diệu Nhãn.
Khái niệm lập nghiệp chân chính.
Khi đề cập đến tầm quan trọng của bát chánh đạo, phần lớn nhấn mạnh đến chánh tri kiến, đó là tầm nhìn, thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với tứ niệm xứ, nhân quả và tứ đế. Các hành vi của thân, khẩu, nghiệp, ý luôn nằm trong sự chuẩn mực về đạo đức. Trên nền tảng đó, trí tuệ được phát sinh. Sự dẫn đầu của chánh tri kiến được kinh điển ví như mặt trời xuất hiện vào buổi sáng kéo theo sự bắt đầu của một ngày. Nền tảng quan trọng để con người có được chánh kiến và những phần còn lại nằm ở yếu tố thứ năm, lập nghiệp chân chính. Trong các kinh điển Đại Thừa, Đức Phật xác định rất rõ người có nghề nghiệp, vi phạm luật pháp hay ngoài vòng pháp luật không thể nào phát triển được trí tuệ và đạo đức. Có chăng chỉ là sự dối gạt cuộc đời hay dối gạt chính mình, người đó luôn sống trong nỗi nơm nớp sợ hãi bởi những hành vi bất hợp pháp. Trong bát chánh đạo, Đức Phật đưa ra mỗi chi phần đều có hai dạng cấp độ. Mức độ thực tập bình thường giúp cho ta trở thành người có phước báu và sống vững chãi trên phước báu đó. Đây chính là loại hình phần lớn những người tại gia hướng về. Mức độ thứ hai sử dụng bát chánh đạo để phát triển giới định tuệ, trở thành nhà tâm linh, đỉnh cao nhất là chứng đắc niết bàn giải thoát. Phần lớn dành cho những người xuất gia và một số người tại gia không màng đến đời sống hôn nhân hoặc không bận tâm đến các hạnh phúc trần đời. Lập nghiệp chân chính quan trọng hơn khái niệm lạc nghiệp trong cách diễn đạt dân gian, an cư lạc nghiệp. An cư được hiểu là được ở yên, ổn định một chỗ, không phải di chuyển, không bị tác động bởi môi trường, điều kiện xung quanh, dẫn đến nghề nghiệp ổn định, mang lại hạnh phúc. Sự lập nghiệp chân chính vốn đã bao gồm hai yếu tố này và cả những yếu tố khác như đạo đức, hiến pháp và nhận thức chân chính. Trước đây, các văn bản về tôn giáo thường đề cập đến việc đi tu của tu sĩ Phật giáo là hành nghề tôn giáo, tức xem việc đi tu như một nghề. Khái niệm đó là sự mô tả sai lầm đối với các giá trị tâm linh mà những bậc xuất gia tâm huyết đầu tư và chia sẻ nó cho toàn thể xã hội. Gọi là nghề thì phải coi đó là một giao dịch hai chiều theo quy luật cung cầu của cơ chế thị trường hay cơ chế quốc doanh. Vấn đề lợi nhuận chắc chắn sẽ được đặt ra. Trong khi đó, việc đi tu không phải là việc đi tìm kiếm lợi nhuận như một giao dịch trong nghề nghiệp. Một công nhân dù ở bậc bình thường hay cấp quản trị như CEO đều tiếp nhận lương bổng trên cơ sở thành quả và đóng góp. Còn người xuất gia thì không như vậy. Nhiều thầy đi vận động xây cất chùa cho bá tánh tu tập không hề có tư lợi. Để hoàn thành Phật sự, nhiều thầy mắc nợ phải trả đến vài chục năm, trong khi đó kiếp sống trung bình của một con người chỉ khoảng 70 năm. Tóm lại, sự mô tả khiếm nhã về tăng sĩ như hành nghề tôn giáo làm cho mối quan hệ giữa tăng sĩ và cộng đồng bị nhìn nhận sai.
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp.
Sự lập nghiệp chân chính đối với người tu là gì? Từ kinh Tạng Pali đến A Hàm và các bản kinh Đại Thừa đều khẳng định rằng sự chân chính của người tăng sĩ trong đời sống Phật giáo là tu rốt ráo, trọn vẹn, đầy đủ giới, định và tuệ. Ở Việt Nam, trong văn hóa của Tịnh Độ Tông có một câu nói dân gian, thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết. Ý của câu nói đó là việc tiếp độ người chết qua lễ tang giúp cho mối quan hệ tâm linh giữa tăng sĩ và người tại gia gắn kết hơn. Người tăng sĩ làm công việc này không phải bận tâm về vấn đề cơm ăn áo mặc vì thân nhân người chết đến chùa tạ lễ. Kinh chỉ là phần nhỏ giúp cho ta phát triển trí tuệ. Thuộc kinh có thể mang lại một chỗ đứng. Ai có giới hạnh thanh cao, chỗ đứng đó bền vững lâu dài, bởi vì trọng tâm của người tu nằm ở giới hạnh. Trong khi đó, theo Bát Chánh Đạo, một hành giả được coi là tu tập chân chính phải có đủ giới định tuệ. Quan trọng là trí tuệ. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Người nào có trí tuệ, người đó đã có đạo đức, nhân cách, các giá trị tinh thần vô ngã vị tha. Ai sống và ứng xử bằng trí tuệ chắc chắn có thiền định. Trong trường hợp người tại gia, sự lập nghiệp chân chính được biểu hiện một cách rất đa dạng. Trong xã hội có đến mấy ngàn nghề. Để chỉ ra nghề nghiệp chân chính, Đức Phật không chọn cách liệt kê, xác định chủng loại nghề nào là thích hợp, mà Ngài làm công việc loại trừ, liệt tất cả những nghề mà sự lập nghiệp trên nó là phi chân chính, những nghề nghiệp còn lại được coi là chân chính. Phương pháp mô tả loại trừ, giải thích ngắn gọn và dễ nhớ, vì chủng loại nghề nghiệp có thể phát sinh theo chiều dài lịch sử và sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật của xã hội. Có nhiều nghề mới trước đây không có, chẳng hạn như nghề chứng khoán, 100 năm trước đây không có. 100 năm sau lại phát sinh những nghề mà hiện tại chưa có, thậm chí chưa nghĩ ra. Chẳng hạn nghề bán vé đi phi thuyền du lịch mặt trăng. Nghề đó sẽ bao gồm dịch vụ bán vé, dịch vụ lên tour trên mặt trăng, các dịch vụ ăn theo, dịch vụ môi giới và nhiều dịch vụ khác. Trong Kinh Tăng Chi tập 3, trang 207, nêu ra có 5 loại nghề. Bất kỳ người nào dù là đệ tử hay không phải đệ tử của Đức Phật, đứng trên nó đều coi là phi chân chính, dù phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép. Giới hạn của luật nằm ở chỗ là không cam kết và bảo đảm người lập nghiệp trên nó sẽ phát triển về đạo đức và thuận với nhân quả tích cực. Ngược lại, cũng có rất nhiều nghề bị cấm dù nó không hoàn toàn sai từ góc độ luật pháp. Giá trị đạo đức và luật nhân quả luôn luôn vượt lên giá trị thông thường và tương đối của luật pháp. Luật phụ thuộc vào ý thức chính trị trong một giai đoạn lịch sử, lệ thuộc vào ý thức hệ của chủ nghĩa đảng phái. Ngoài ra, luật còn phụ thuộc vào phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa của từng dân tộc. Luật không có năng lực cam kết, đảm bảo rằng chỉ cần tuân thủ luật pháp sẽ có đời sống đạo đức. Tóm lại, đạo đức là một khái niệm vượt lên trên luật pháp.
Buôn bán vũ khí.
Các quốc gia buôn bán vũ khí giàu hơn các quốc gia bình thường. Hoa Kỳ là nước nổi tiếng nhất về sản xuất buôn bán vũ khí. Đảng của cha con ông Bush phát triển nền kinh tế quốc gia bằng việc buôn bán vũ khí. Mỗi lần có chiến tranh, có sự can thiệp của Mỹ trên toàn cầu, lúc đó hàng loạt vũ khí được giới thiệu. Khi các quốc gia tiếp nhận nguồn cung ứng vũ khí của Hoa Kỳ, đồng nghĩa ngay thời điểm đó, Hoa Kỳ có những loại vũ khí tân tiến hơn dù các quốc gia tiếp nhận vũ khí từ Hoa Kỳ sử dụng. Chính những vũ khí đó để chống lại Hoa Kỳ vẫn bị thua. Những quốc gia lớn thường làm giàu trên vũ khí, làm giàu trên uranium, chế tạo vũ khí, nguyên tử hạt nhân hoặc sử dụng các nguyên tử hạt nhân đó cho mục đích khoa học, làm cho các quốc gia đó rất giàu. Hiện có quốc gia đang lao vào con đường này, trở thành kẻ thách đố cả thế giới. Các cuộc tọa đàm trong thời gian qua với quốc gia này dường như đều vô vọng. Iran cũng bị dư luận phương Tây cho là có khuynh hướng phát triển lĩnh vực này. Đức Phật cấm nghề vũ khí vì nó tạo ra sự hủy diệt, chết chóc, đổ nát, thương tật, bế tắc, hận thù và làm cho nền kinh tế quốc gia, quốc tế bị tê liệt nghiêm trọng. Quốc gia nào không có chiến tranh là quốc gia hạnh phúc. Lịch sử Việt Nam trải dài bởi những cuộc chiến vệ quốc nên Việt Nam nghèo đi và nghèo hơn nhiều quốc gia khác có cùng lợi thế về tài nguyên nhân lực. Bao nhiêu tiền ta phải đổ vào các cuộc chiến để bảo vệ quyền độc lập biên cương bờ cõi nước nhà. Sản xuất vũ khí kích thích các cuộc chiến tranh, cho nên sản xuất và buôn bán vũ khí đều nên cấm. Thế giới càng phát triển, ta càng thấy tinh thần trở về với đạo Phật càng tốt cho con người hơn. Toàn thế giới đang kêu gọi giải trừ vũ khí, giải trừ quân bị bằng cách hủy bỏ vũ khí hạt nhân ở tầm quốc tế, hủy bỏ các hỏa tiễn với sức công phá mạnh, hủy bỏ các loại vũ khí, hóa học, hóa chất mà trước đây được sản xuất để chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba và nhiều loại vũ khí khác nữa. Đến một lúc nào đó, khi tâm con người phát triển tốt, các loại vũ khí sẽ không còn là phương tiện bảo vệ hòa bình.
Buôn bán người.
Buôn bán người được hiểu theo hai nghĩa. Buôn bán nô lệ, buôn bán người. Báo chí đăng tin có những người mẹ chỉ vì thiếu 3 hay 5 triệu, đem bán con 6 triệu đồng, hay nhiều người anh bán đứa em của mình chỉ với giá 3 triệu đồng. Sự chà đạp nhân phẩm con người như thế, quả thật tệ hại, tàn nhẫn, bất nhân. Sự sống con người là vô giá. Đức Phật nói, vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi suốt ngàn năm ngàn kiếp, cũng không trả được công sinh thành của cha mẹ. Tạo ra sự sống là vô giá, không thể cân đo đong đếm bằng tiền. Có những người đành lòng bán sản phẩm được coi là hoa trái của tình yêu với giá 5-7 triệu. Nhiều quốc gia, nạn bán người vẫn còn. Người vợ ở một vài nơi vẫn được coi là sở hữu của người chồng. Nhà nghèo, người chồng có thể bán vợ con mình. Từ ngày xưa Đức Phật đã tuyệt đối cấm điều này. Làm việc ở lầu xanh hay buôn hoa bán phấn, đối với cả nam lẫn nữ, là một dạng khác của nghề buôn người. Nghề này bị cấm vì nó khiến cho con người đắm nhiễm trong dục lạc, tuột dốc đời sống đạo đức, mất trách nhiệm trong việc bảo vệ cam kết hạnh phúc gia đình, làm tăng rủi ro, nhân rộng căn bệnh chết người của thế kỷ thứ 20 là HIV và AIDS. Hưởng thụ làm con người đắm nhiễm và mất hạnh phúc. Những người làm nghề đó phần lớn lợi dụng ngoại hình của mình, lập nghiệp trên nó không được coi là lập nghiệp chân chính.
Bán thú và bán thịt.
Bao gồm luôn nghề chăn nuôi. Có chăn nuôi mới dẫn đến tình trạng giao dịch, mua bán các sản phẩm bào chế từ thú và thịt. Nghề này bao gồm ba hoạt động chính là chăn nuôi, buôn bán và giết mổ. Ngày nay, các khoa học gia chứng minh nhiều sự thật khá kinh khủng. Chẳng hạn cứ mỗi 454 gram, tức 1 pound thịt được chế biến cho một người ăn, đồng nghĩa là trên trái đất này đã mất đi từ 5 đến 12m2 đất trồng trọt, vì phải có những cánh đồng để trồng hoa màu, thực phẩm cho gia súc ăn. Do đó, rừng nguyên sinh và ruộng canh tác bị hủy diệt, hay cứ mỗi 454 gram thịt được chế biến cho một người ăn, đồng nghĩa là trên trái đất này đã mất đi 22.500 gallon nước, gây ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn nước ngọt và phóng thải 270 kg CO2 vào khí quyển, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Bên cạnh đó, gieo nghiệp ân oán còn dẫn đến tình trạng giảm thiểu sức khỏe, giảm thiểu mạng sống do sự tích tụ sân hận của các loại gia súc nuôi, sau đó giết, chế biến hàng loạt. Bản thân con người khi ăn thịt cũng nhiễm sự sân hận của chúng, khiến cho con người trở nên nóng nảy, giận dữ, cau có, khó chịu và trường sinh học tâm linh giảm một cách đáng kể. Đó là chưa nói đến sự thương tổn trực tiếp đến hạt giống năng lượng từ bi. Những người làm nghề đồ tể, tiền lương rất ít nhưng nghiệp ân oán giang hồ do sát sinh quá lớn. Những người làm những nghề như bán chim cá để phóng sinh cũng rơi vào nghiệp chung này. Có lần các thầy gặp một người phụ nữ bán chim phóng sinh, bà bảo với các thầy rằng: "Các thầy ơi, mua giùm tôi, còn có 100 con, không mua hôm nay, sợ ngày mai nó chết mất." Các thầy khuyên bà bỏ nghề, kiếm sống bằng nghề khác. Bà trả lời: "Nếu tôi không làm nghề này, các thầy và các Phật tử lấy đâu ra chim để phóng sinh chứ?" Những người làm nghề này khiến cho các Phật tử thấy tội nghiệp cho các loài chim cá nên mua. Các thầy đã hiểu hơn người không xuất gia, không chỉ thấy tội cho các loài chim cá mà còn tội cho những người làm nghề buôn bán chim cá phóng sinh nhiều hơn. Chúng ta hình dung nếu Phật tử không chứng tỏ tâm từ của mình bằng cách phóng sinh chim cá, chắc chắn không còn ai làm nghề đó để chúng chết theo tiến trình tự nhiên, sinh, già, bệnh, tử.
Bán chất kích thích.
Một nghề khác nữa cũng bị cấm là nghề bán những chất gây say như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lắc, ma túy, xì ke, vân vân. Thế giới hiện nay cấm ma túy và các loại thuốc được bào chế từ nó, còn rượu, bia, thuốc lá thì không cấm, nhưng cũng không khuyến khích bằng cách ngăn cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện truyền thông ở phần lớn các quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đầu tiên nghiêm cấm hút thuốc ở nơi công cộng, tức nơi nào có hai người trở lên không được hút thuốc. Có lẽ trong vòng 50 năm nữa, khoảng 3/4 thế giới bắt chước Thổ Nhĩ Kỳ, vì trong làn khói thuốc có ít nhất 50 độc tố khác nhau là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của nhiều bệnh nặng như ung thư, bệnh phổi, tim mạch, tai biến. Sở dĩ nhiều quốc gia chưa làm căng như Thổ Nhĩ Kỳ vì hai ngành rượu, bia, thuốc lá đóng thuế cho nhà nước rất cao. Ở Việt Nam, doanh thu hai ngành này rất lớn. Đức Phật khuyên rằng tất cả những chất say làm mất kiểm soát tâm cần bị cấm.
Bán chất độc.
Chất độc gồm hai dạng. Những độc dược uống vào có thể gây tử vong. Những loại thuốc diệt côn trùng, mặc dù việc giết hại côn trùng để bảo vệ thực vật, thực phẩm, hoa màu, đảm bảo đời sống đầy đủ cho con người. Tuy nhiên, việc giết côn trùng đồng nghĩa sát hại các chủng loại sinh vật chỉ mang tính tương đối. Không có những người không bán các loại thuốc diệt côn trùng. Chúng ta thiếu gạo thóc, thực vật để đảm bảo sự sống. Những người làm nghề này có thể thu về lợi nhuận rất cao, nhưng nghiệp mà họ phải gánh cũng không nhẹ. Tóm lại, trên đây là 5 chủng loại nghề nghiệp. Bất kỳ sự liên quan đến 5 loại nghề nghiệp này, dù chỉ dừng lại ở mức tán đồng, đồng lõa đều bị nghiêm cấm.
Nghề Tam Tông Miếu.
Trong kinh Trường Bộ tập 2, Đức Phật nói: đối với các tu sĩ cần phải tránh những nghề như thầy địa lý, phong thủy, chiêm tinh, đoán vận mệnh, gọi nôm na là nghề tam tôn miếu. Sở dĩ Đức Phật cấm những nghề này vì mức độ phụ thuộc tâm lý của những người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ như địa lý, phong thủy, chiêm tinh, đoán vận mệnh rất cao. Lợi bất cập hại khiến con người đánh mất tự tin vào năng lực giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta không triệt để hạn chế những nghề này. Ngay sự phân tích nhân quả trong các ngành nghề xã hội để giải quyết các vấn nạn cũng ảnh hưởng bởi các yếu tố như phong thủy. Thậm chí, một số gia đình lục đục cũng không phân tích các nguyên nhân xã hội, gia đình, cá nhân lại đổ lỗi cho nguyên nhân phong thủy hay các nguyên nhân khác đậm tính, mê tín dị đoan, thậm chí gây ra ác nghiệp nếu đổ lỗi cho người âm, quấy phá hay đổ lỗi cho ông bà, tổ tiên không phù hộ. Đức Phật nói không có tình trạng người âm ảnh hưởng đến người dương, thậm chí một số người tin rằng chỉ cần thay đổi hướng cửa, hướng bàn thờ, hướng bếp, hướng phòng ngủ, hướng phòng khách, tất thảy mọi việc đều như ý. Đó là sự cường điệu tác dụng của phong thủy. Phong thủy thật ra chỉ là môn khoa học về nghệ thuật bài trí, nghệ thuật sử dụng màu sắc, các đồ vật một cách hợp lý để tạo ra cảm giác thoải mái, thuận tiện cho người sử dụng. Phong thủy không thể tạo ra thành công, thất bại, giàu có, nghèo khó, hạnh phúc, khổ đau như nhiều người lầm tưởng. Những người cho rằng đời sống con người phụ thuộc vào một ngôi sao nào đó. Điều này hoàn toàn vô căn cứ, phi khoa học, phi nhân quả. Đối với những nghề như nhân tướng, xem chỉ tay, đoán mộng, đoán điềm, vân vân, Đức Phật không phủ định tính khoa học của chúng, nhưng Ngài phân tích rất rõ sự phụ thuộc tâm lý tiêu cực của những người tin vào chúng hoặc hành nghề trên chúng, đặc biệt một số người cố tình lợi dụng niềm tin mê tín của đệ tử mình để làm giàu. Những thầy giỏi các lĩnh vực vừa nêu thường ít sống thọ, rất hiếm người sống qua 60 tuổi, bởi nghề đó là bất chính. Những người đến xem cảm thấy lệ thuộc về mặt tâm lý, sợ hãi, hoang mang. Mỗi khi có vấn đề gì đều phải tìm đến xin lời khuyên của thầy và chịu mức phí rất cao. Trên thực tế, những chùa có những hoạt động vừa kể trên rất thịnh. Ngay cả giới chính trị gia cũng đến xem để xin lời khuyên làm thế nào tại vị lâu dài. Các đại gia cũng đến để tìm lời khuyên hồng duy trì sự giàu sang thịnh vượng của mình. Không có ngành nghề nào, không có đối tượng nào, không cần đến tư vấn của những người chuyên môn. Đức Phật khuyên cần chia sẻ chánh pháp, chia sẻ luật nhân quả với những người làm nghề này để họ sống một cách chân chính hơn. Loại trừ các ngành nghề xấu, tiêu cực, trái với luật pháp, vi phạm luật pháp, trái với tôn chỉ, văn hóa và trí tuệ của Đạo Phật thì tất cả những nghề còn lại được gọi là nghề chân chính. Để nghề chân chính đó tạo ra tiến trình an cư lạc nghiệp, trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy chúng ta các kỹ năng như một thợ kim hoàn, đong đo tính đếm rất kỹ, cân đo vàng rất chi ly vì đơn vị đo vàng rất nhỏ, không như các loại hàng hóa thông thường khác. Chúng ta phải cân phân các chi tiêu thu nhập để làm sao cho không quá phung phí, cũng không quá bỏn sẻn. Làm như vậy được coi là một người hiểu biết quản trị tài chính của bản thân và gia đình, việc an cư lạc nghiệp được đảm bảo. Cúng dường làm Phật sự. Rèn luyện tốt kỹ năng cân phân giúp ta làm chủ được nghề nghiệp cũng như chi tiêu của mình, không rơi vào cảnh nợ nần, không có lý do gì để vi phạm luật pháp. Nhiều người phát tâm nhưng không có tiền, bèn đi vay tiền để làm Phật sự. Điều này Phật không khuyên, không khuyến khích. Chúng tôi nghe tên một Phật tử có căn nhà hơn 800 triệu, không biết nghe ai khuyên bán căn nhà 750 triệu đồng, rồi lấy số tiền ấy làm các trai đàn ở Huế, Hà Nội, được bao nhiêu người tán dương, lấy thế làm mừng. Tuy nhiên, không ai làm như vậy. Làm như vậy là làm liều. Đức Phật nói, doanh thu hay lợi nhuận phải chia làm 4 phần. 1/4 hiếu kính cha mẹ, 1/4 tiêu dùng cá nhân, 1/4 để tiết kiệm, 1/4 làm từ thiện. Trong thời đại ngày nay, việc đóng thuế nhà nước là hình thức làm từ thiện. Dư nữa, ta làm nhiều hơn, không thể nào. Có chuyện nghề không có, bán buôn căn nhà của mình rồi ở nhà trọ, mỗi tháng phải trả đến 800.000 đồng, làm cho thân bằng quyến thuộc không có thiện cảm với Phật giáo, các tu sĩ. Không biết ai lại khuyên người này làm như vậy. Người khuyên lẫn người thực hiện lời khuyên đã hiểu sai về bố thí ba la mật, bao nhiêu tài sản đem đi cúng dường hết. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy trong Kinh Pháp Cú, người tu khi nhận cúng dường giống như con ong lấy mật từ hoa mà không làm hại hương sắc. Làm từ thiện hay Phật sự cũng vậy, không tiếp nhận đến mức làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người bố thí cúng dường. Những người bố thí cúng dường kiểu như vậy khiến các thầy ái ngại vô cùng. Do đó, họ phải làm một cách đúng như lời Đức Phật dạy, mới khiến đời sống tài chính của gia đình được đảm bảo, các thành viên còn lại trong gia đình hoan hỷ. Tiền không có mà đem đi cúng, chắc chắn là sai. Vay nợ để cúng lại càng không nên. Những người có nhiều tiền nhưng lại bỏng sẻn trong việc làm thiện hay làm Phật sự, thì thái cực này hoàn toàn đối lập. Kinh Dược Sư mô tả, những người này khi phải chi tiêu cho bản thân, cho cha mẹ người thân người thương, những người nghèo túng cơ nhỏ bất hạnh, họ có cảm giác tiếc nuối, như lấy lưỡi dao lam cứa vào tận xương tủy mình, đau nhức ghê gớm. Họ lý luận, tiền họ có được từ mồ hôi nước mắt, tại sao phải đi chia sẻ với người khác? Ai làm nấy hưởng, không nên tạo ra tính cách, tâm lý phụ thuộc ỷ lại. Đã là người, chúng ta phải hiểu, có những tình huống cứu ngặt, có những tình huống cứu nghèo, tình huống nào cũng có giá trị. Quan trọng là người làm việc thiện phải hiểu đúng bản chất của tình huống để cứu người. Chẳng hạn, trong tình huống cứu ngặt, ta dạy cho người đó cách để mưu sinh, có lẽ chưa kịp cứu người đó đã chết. Cứu ngặt được ví như con cá. Trong những cảnh huống đó, ta phải làm ngay việc mang lại lợi ích lập tức. Chẳng hạn, những người bị thiên tai, ta phải giúp họ lương thực thực phẩm, quần áo, chăn mền, để người ta vượt qua cơn khốn khó. Cứu nghèo giống như cho cần câu. Nếu ta cho họ con cá, họ ăn hết lại đói. Đối với cứu nghèo là con cá, lâu dài là cần câu. Cần câu được hiểu là hướng nghiệp. Các trung tâm bảo trợ xã hội trong nước hiện nay đều chọn cách hướng nghiệp, cho phép các trại viên được tham gia các hợp đồng nghề nghiệp, mặc dù tỷ lệ bỏ trốn hiện nay trên 55%. Số còn lại hoàn toàn có thể sống bằng nghề hợp pháp của mình. Để đảm bảo chánh nghiệp, tức tinh thần lập nghiệp chân chính, Đức Phật khuyên trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 283, có 4 suy sụp, lao vào đó là đánh mất tương lai.